Nhân trình xin chào mừng quý vị trở lại với Cẩm Nang Du lịch trên SBS. Và hôm nay tham gia cùng với chúng ta có anh Andy Phạm, một hướng dẫn viên du lịch tại Perth. Xin chào anh Andy.
Xin chào Trình và xin chào khán giả của đài truyền hình SBS tiếng Việt ở tại đất nước Úc
Thưa anh, khi mà nói tới Perth hoặc là tiểu bang Tây Úc đó, thì đây không phải là một cái lựa chọn hàng đầu của du khách khi mà ghé thăm Úc. Nhưng mà theo chương trình được biết thì cảnh quan thiên nhiên ở Perth cũng như Tây Úc rất là đẹp, và du khách thì phải đi chịu khó đi xa khỏi thành phố một chút thì mới chiêm ngưỡng được những cái cảnh quan này. Thì chương trình hôm nay xin được phép giới thiệu một số cái địa điểm du lịch tại Perth và các vùng lân cận. Thì trước tiên anh có thể chia sẻ sơ một vài nét về thành phố Perth với quý thính giả của SBS được không?
Rất là cảm ơn câu hỏi của Trình. Đúng là Tây Úc là một trong những cái thành phố mà thật ra đó, nếu mà nói nó không nổi tiếng với những du khách thế giới thì nó cũng không đúng. Chắc có lẽ là nó không nổi tiếng với nhiều du khách Việt, tại vì Perth một cái tiểu bang của đất nước Úc và nó nằm ở một cái vị trí nó rất là đặc biệt, tại vì nó đặc biệt cái chỗ là chúng ta thấy là đất nước Úc thì nó lớn và ở đây đó Perth nó được xem coi như là một cái thành phố gọi là isolated, tức là cái thành phố mà gọi là thành phố là tách biệt, đúng không ạ? Thì nó tách biệt ra khỏi những cái thành phố khác của Úc. Mình thấy là ví dụ như Perth đó, nó sẽ nằm ở phía bờ tây của đất nước Úc, và nếu mà từ tây sang đông thì chúng ta đi mà chúng ta bay không đó là mất được 4 tiếng rồi. Hay là người ta nói là cái thành phố này nó gần gần nhất của thành phố của đất nước Úc là thành phố Adelaide, phải không ạ? Thì cũng cách cũng khoảng 2.200 cây số, cho nên chính vì cái vị trí xa xôi đó mà nó chưa có gần gũi với những cái du khách Việt. Nhưng mà tuy nhiên thì giống như Trình nói thì đây là một trong những cái tiểu bang mà phải nói là rất là đẹp về về cảnh quan thiên nhiên, cũng như là ai mà thích những cái gì mà hoang sơ của đất nước Úc đó thì phải nói là tiểu bang Tây Úc hay là thành phố Perth nó chính là một cái điều mà quý vị nên đến đây chúng ta thăm. Thì Perth nó là một cái thành phố thủ phủ của tiểu bang Tây Úc. Về về mặt vị trí địa lý đó, đây là một cái thành phố nó được tách biệt giữa phía nam và phía bắc bằng một cái con sông sông Swan, sông Thiên Nga đó, thì rất là đẹp, và con sông này nó tạo nên một cái cảnh quan rất là hữu tình cho chính thành phố Perth.
Với những người mà yêu thích lịch sử thì cái thành phố cảng Fremantle đã trình được biết là nằm cách Perth là 25 phút đi xe lửa thôi. Có những cái địa điểm tham quan rất là thú vị, chẳng hạn như là có những cái nhà hàng ven biển nè, rồi chợ Fremantle, có những cái nhà tù mang kiến trúc cổ trước đây nữa. Thì anh có thể chia sẻ thêm về cái địa điểm này, như là du khách thì nên dành bao nhiêu ngày để mà khám phá Fremantle?
Ở thành phố Perth thì ngoài những cái điểm trong trung tâm thành phố, ví dụ như là Vịnh Elizabeth, hay là chúng ta thấy là có công viên King's Park, hay là những cái Blue House để chúng ta có thể check in, thì Fremantle đây là một cái thành phố mà nó nằm cách cách thành phố Perth cũng không quá xa, để chúng ta có thể di chuyển bằng phương tiện công cộng hoặc là chúng ta có thể đi bằng xe thì cũng rất là nhanh thôi, chỉ trong vòng khoảng 15-20 phút và chúng ta đã tới với thành phố Fremantle. Nó được biết đến giống như là một cái thành phố cảng của tiểu bang Tây Úc, và đây cũng là nơi mà nó gắn liền với cái lịch sử của người Anh. Thì chắc có lẽ là chúng ta biết là nước Úc là một cái quốc gia mà phải nói là nó từng là được xây dựng để trở thành một cái khu những cái nhà để đưa những cái tù nhân từ bên Anh sang. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy là nó sẽ có những cái ngôi nhà thờ cổ nè, hay là những ai mà thích những cái kiến trúc cổ ngày xưa đó, như là những cái căn nhà cổ hay là những cái kiến trúc cổ, thì ở đây là một cái điều mà Fremantle nó sẽ cho quý vị có những cái cảm giác là chúng ta đi quay ngược trở lại vào những cái thế kỷ 19, 20 khi mà người Anh người ta bắt đầu đặt chân tới đây. Còn nói về ẩm thực đó, ẩm thực thì phải nói là Fremantle thì chắc chắn là sẽ nổi tiếng với những cái món ăn hải sản rồi. Riêng bản thân Andy thì sẽ rất là thích ăn vặt trong cái chợ Fremantle, chợ nông sản Fremantle đó. Thì cái chợ này họ mở cửa thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật thôi quý vị. Thì mình vô đây ngoài cái chuyện là chúng ta mua sắm những cái hàng thủ công mỹ nghệ, hay là những cái mặt hàng nông sản cực kỳ tươi nhé, rất là ngon, và đặc biệt là đồ ăn ở trong này cũng rất là dạng phong phú luôn, từ những cái món Tây cho đến là món Á Châu, và trong đây thì có cả món Việt Nam của mình luôn quý vị. Và một cái điều không thể thiếu đó, Andy hay hay chia sẻ với du khách của mình đến Fremantle là có hai hai thứ mà chúng ta phải cần thử. Thứ nhất là chúng ta có thể thử bia tươi tại chỗ. Ở đây nó có một cái nhà máy bia thì quý vị có thể là thưởng thức hầu hết tất cả những cái loại bia sản xuất ở tại đây. Và một cái món nữa mà chúng ta ngồi chúng ta nhâm nhi đó chính là món cá chiên, tức là tiếng Anh nó gọi là fish and chips, đúng không quý vị? Tức là cá chiên với lại khoai tây chiên. Thì đây là một trong những cái món mà nó gọi là cực kỳ nổi tiếng ở tại tại cái vùng đất Fremantle này. Mà nếu mà chúng ta một cái buổi trưa mà nắng mà đẹp ha, một trời nắng đẹp, thời tiết nó tương đối là dễ chịu, mà chúng ta ngồi ngoài trời chúng ta thưởng thức một ly bia cùng với một cái món ăn coi như là cá và khoai tây chiên thì rất là tuyệt vời. Và ở đây đó thì thường là Fremantle thì nếu như chúng ta thời gian thong thả thì chúng ta có thể đi khoảng tầm một ngày là chúng ta đã đi hết rồi. Còn nếu quý vị không có nhiều thời gian thì chúng ta có thể đi khoảng nửa ngày. Mình có thể bắt xe lửa, nếu mà chúng ta đi bằng phương tiện công cộng đó thì chúng ta có thể đi xe lửa từ trung tâm thành phố và chúng ta đi tới Fremantle, và những cái cự ly, những cái địa điểm mà anh đi chia sẻ đó thì hầu như là chúng ta có thể đi bộ được nha. Dạ, mình có thể đi bộ được.
Fish and chips và beer là hai cái món mà đặc trưng của Úc luôn. Và anh Kình được biết là bên cạnh Fremantle thì một cái địa điểm gọi là day trip được yêu thích trong ngày hoặc là có thể đi qua đêm nữa, gần Perth là cái đảo Rottnest. Và đây là nổi tiếng có những cái chú quokka với vẻ mặt lúc nào trông cũng rạng rỡ hết. Rồi ở đây thì du khách còn có thể tham gia những cái hoạt động như là thường là đã nhìn thấy họ đi xe đạp để mà đạp vòng quanh rồi đi kayak rồi lặn nữa. Thì anh có thể chia sẻ thêm về cái địa điểm này làm sao để đến đây rồi có những cái hoạt động vui chơi nào khác không anh?
Ở cái đảo như là Trình mới chia sẻ thì đúng là ở ở Perth nó có một cái đảo, chúng ta thật ra là chúng ta đi ra ngoài biển là chúng ta nhìn thấy được cái đảo đó rồi, nhưng mà nó cách trung tâm thành phố Perth cũng không xa, chỉ có khoảng mười mấy cây số thôi. Thì cái phương tiện mà hầu như là duy nhất để chúng ta qua bên đảo này là chỉ có đi bằng thuyền thôi. Nó có một cái loại hình gọi là phương tiện công cộng để mà chúng ta có thể mua cái vé để chúng ta đi, cái vé tàu đó. Dạ, chúng ta có thể hai cái địa điểm mà chúng ta có thể dễ dàng để tiếp cận mà chúng ta đi qua cái đảo Rottnest Island này đó. Một là chúng ta ngay ngay cái vịnh Elizabeth Key, ngay cái vịnh Elizabeth là chúng ta có thể mua một cái vé tàu để chúng ta đi qua đảo Rottnest. Cái địa điểm thứ hai mà chúng ta có thể tiếp cận để chúng ta đi rất là dễ dàng đó, thì chúng ta cũng có thể kết hợp là trong một ngày đó mình đi xuống Fremantle nhé. Chúng ta tới Fremantle và sau đó là chúng ta có thể từ Fremantle chúng ta qua cái đảo Rottnest. Và một cái đặc trưng đó, một cái con thú đặc trưng mà ở trên 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 đất nước Úc này, người ta hay nói là chỉ có cái con thú này mới có trên cái đảo này, đó chính là con chuột Coca đó. Rất là dễ thương, rất là thân thiện ha. Và nó cũng giống như là một cái biểu tượng hình ảnh để quảng bá những cái du lịch cho cái hòn đảo này. Thì ở đây thì đây là một cái hòn đảo thì chắc chắn là mình biết là ở Tây Úc đó, biển Tây Úc, thì đối với bản thân Andy thì Andy cho là biển ở Tây Úc là đẹp nhất của đất nước Úc, là tại vì Andy đã từng sống ở những cái tiểu bang khác rồi, đã trải nghiệm rồi, thì ở đây thì cái biển của nó thì biển là coi như là nước xanh nhé, nước xanh cát trắng, cho nên nó cũng là một trong những cái điều kiện rất là thuận lợi để cho ai yêu thích tắm biển nè, những ai yêu thích làm cho cái làn da mình nó đen đi ha, làn da mình nó đen, nó nâu, nó đẹp đi, hoặc là những ai yêu thích những cái môn thể thao như lướt sóng, lướt ván gì đó, thì Rottnest cũng là một trong những cái nơi mà chúng ta có thể tham gia những cái bộ môn thể thao này. Ngoài cái chuyện là chúng ta có thể đi bằng đi đi trekking ở trên đảo, đi trekking là chúng ta có thể đi bộ đó, yeah, đi bộ xung quanh cái đảo này, hay là chúng ta đi đi xe đạp địa hình cũng là một trong những cái hoạt động mà chúng ta đến đến đảo Rottnest Island. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà những ai mà người ta không thích vận động nhiều thì sẽ như thế nào? Nếu mà không thích vận động, nó sẽ vẫn có những cái nhà hàng, quán bar hay là những cái chỗ cặp biển để cho quý vị có thể là ngồi, chúng ta thưởng thức một ly cocktail hay là uống một ly bia hay là thưởng thức một cái món ăn ngon ở tại trên cái đảo này. Nó sẽ rất là phù hợp cho hầu hết là tất cả những cái đối tượng. Nếu mà chúng ta thích vận động thì cũng có những cái vận động. Chúng ta thích check-in chụp ảnh thì cũng là một cái nơi mà chúng ta cũng có thể đến để chúng ta có thể thư giãn được. Cho nên là Rottnest Island nó sẽ là một cái địa điểm nó sẽ phù hợp cho tất cả các du khách. Nhưng mà tuy nhiên thì mùa hè đó quý vị, mùa hè thì thường là bắt đầu là mình thấy là từ tháng 11 là bắt đầu được xem coi như là mùa hè rồi. Nếu mà chúng ta đến đây thì chúng ta cũng nên mang theo kem chống nắng nha. Nhất là mùa hè tháng 12, tháng 1 hoặc tháng 2. Đây là những cái tháng mà thời tiết nó tương đối là nó khá nóng ở ở ngay tại tiểu bang Tây Úc.
Như là anh Andy có nói thì có rất là nhiều cái phong cách du lịch khác nhau, có người thì thích vận động đi hiking, có người thì thích thư giãn chỉ là ngồi ở quán bar hoặc là ngồi ven biển với ly cocktail thôi. Bản thân Đăng Trình thì là rất là thích chụp ảnh và khi đi du lịch tới đâu thì cũng tìm hiểu xem là có những cái địa điểm nào mà đưa ra những cái bức ảnh ấn tượng, thì Đăng Trình thấy là ở Tây Úc có một cái địa điểm như vậy, đó là sa mạc Pinnacles. Có vẻ như là có hàng ngàn cái cây cột đá vôi nhô lên trên bãi cát vàng. Thì anh có thể giới thiệu thêm về cái địa điểm này được hay không anh?
Ở Tây Úc thì cái tiểu sa mạc hay gọi là tiểu sa mạc Pinnacles cũng là một trong những cái nơi mà hầu hết là tất cả du khách trên thế giới mà người ta đặt chân đến đến Tây Úc là người ta đến cái vùng đất này. Nó đặc biệt bởi vì mình không tưởng tượng được là nằm trong một cái rừng quốc gia Nam Bung, tức là nó nằm trọn vẹn trong một cái rừng quốc gia như thế này. Xung quanh là cây cỏ nhưng mà nó cái ngay tại cái trung tâm của cái rừng quốc gia này nó là một cái sa mạc, với những coi như là mình nghĩ là hàng ngàn cái những cái hòn đá nhô lên như vậy. Thì nếu mà nói về mặt về mặt lịch sử đó thì người ta cho là cái vùng đất ngày xưa là nó bị chìm xuống biển, và khi mà nước biển mà nó dần nó tách ra khỏi cái khu vực này thì nó tạo nên những cái hòn đá này nó nhô lên như vậy. Và khi đến đây đó thì du khách có thể chúng ta có thể đi đi trekking cũng được, chúng ta có thể đi trekking và hoặc là chúng ta đi 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 xe vào trong này, nhưng mà tuy nhiên thì những cái xe lớn đó mình không được được chạy vô đây. Nó cũng sẽ là một cái địa điểm rất là thú vị để cho du khách. Thì cái địa điểm này đối với quý vị thì nó cách Perth chỉ có khoảng gần 200 cây số thôi, và đường bên này thì chúng ta đi khoảng tầm cỡ 3 tiếng là chúng ta sẽ đến được tới cái khu vực này. Và ở đây đó thì chúng ta có thể tham quan vào buổi sáng, hoặc là mùa hè này đó thì quý vị có thể đi vào ban đêm nhé. Tức là chúng ta đi đi vào cái lúc mà chúng ta canh làm sao mà để chúng ta đến đây cái giờ mà chạng vạng đó quý vị, thì chúng ta có thể chụp, tức là vào trong này chúng ta chụp ảnh check in cũng như là ngắm hoàng hôn ở trong một cái tiểu sa mạc như thế này. Thì đối với bản thân anh thì đây là cái địa điểm mà nó sẽ tạo nên một cái sự khác biệt của tiểu bang Tây Úc so với những cái tiểu bang khác của đất nước Úc, và quý vị không thể nào tìm được cái một cái địa điểm mà nó đặc trưng như thế này ở những cái tiểu bang khác của đất nước Úc. Cho nên là quý vị cứ hãy để một lần đến với Tây Úc để mà chúng ta xem coi là nó có những cái gì nó khác biệt, và đặc biệt ở trong cái tiểu sa mạc này.
Nãy giờ thì anh đã chia sẻ với quý vị những cái địa điểm như là về lịch sử văn hóa là thành phố cảng Fumenso nè, về thiên nhiên như là đảo Rottnest hay là cái sa mạc Pinnacles này. Thì Đăng Trình có tới Perth một lần và thấy là còn một vài cái điểm khác du lịch trong thành phố cũng rất là thú vị, như là những cái bảo tàng về khoáng sản, rồi cái khu Chinatown buổi tối cũng khá là vui, có rất là nhiều cái nhà hàng. Không biết anh có thể chia sẻ thêm một số cái điểm du lịch khác bên trong thành phố Perth cho quý thính giả được không ạ?
Thêm thêm một tí xíu thông tin nữa cho quý vị là Chinatown đó, thì Chinatown nó nằm trong một cái khu vực nó gọi là khu vực của Perth, nó gọi là North Ridge. Nó nằm cái khu này được gọi là mệnh danh là coi như là thiên đường ăn uống, thiên đường ăn uống của thành phố Perth. Cho nên nếu mà chúng ta khi mà chúng ta tới Perth đó mà chúng ta không biết đi đâu ăn uống thì chúng ta cứ đến cái khu North Ridge này, là chúng ta sẽ thấy từ ẩm thực văn hóa từ Tây cho đến Á Châu cho đến Trung Đông, hầu như là tất cả những cái loại hình ẩm thực nó sẽ có ở tại cái khu vực North Ridge này. Thì cũng cũng xin thưa thêm quý vị là ở Perth đó, ngoài những cái địa điểm nói trên thì chúng ta cũng có thể đến tham quan và tìm hiểu về một cái xưởng đúc tiền xu, nó gọi là Royal Perth Mint. Cái Mint đây là cái nơi mà nó lưu lại cái văn hóa lịch sử của người Úc ở đây, là người ta khai thác khoáng sản đối với vị. Mà đặc biệt ở trong đây thì chúng ta sẽ thấy được là người ta trưng bày những cái thỏi vàng đó được khai thác ở trên đất nước Úc này rất là nhiều. Mà nói về khoáng sản thì tiểu bang Tây Úc là tiểu bang mà phải nói là hầu như là nó chiếm chiếm gần gần như là cái sản lượng mà sản xuất khoáng sản của đất nước Úc đó. nó chiếm một cái sản lượng đó, nó chiếm một cái số lượng rất là lớn. À, tại vì nếu mà chúng ta nhìn trên cái bản đồ thì chúng ta thấy là tiểu bang Tây Úc là tiểu bang mà về mặt diện tích là lớn nhất của đất nước Úc, và chính vì vậy mà những cái mỏ khoáng sản là hầu như là nằm ở bên đây. Thì khi mà chúng ta đến cái xưởng sản xuất tiền su này đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái quá trình hình thành của đất nước Úc. Và chúng ta sẽ thấy được những cái ngành khoáng sản mà đặc biệt là khai thác vàng của đất nước Úc, cũng như là chúng ta tìm hiểu thêm về cái cách người ta khi mà người ta khai thác vàng, sau đó rồi người ta sẽ tinh luyện cái vàng đó, người ta nấu cái vàng đó như thế nào để người ta đóng lại thành một cái khối khối vàng để người ta vận chuyển đi. Và đây cũng là một cái điều mà rất là thú vị ha, tại vì ở đây ngoài những cái thông tin mà Andy chia sẻ ra đó, thì nó cũng là cái nơi mà nó in ra những cái huy chương. Thì quý vị biết là ở Tây Úc này, ở ở đất nước Úc nó chỉ có hai cái chỗ, hai cái địa điểm mà sản xuất tiền xu thôi. Một là nó nằm ở thủ đô Canberra, là ở phía bờ đông của nước Úc, và một cái nữa là nó nằm ở phía bờ tây. Thì đây cũng là một cái địa điểm mà cũng đáng đáng để chú ý, mà quý vị có thể đến đây chúng ta cũng có thể để tham quan. Và khu vui chơi giải trí thì hiện nay thì ở tại Perth đó, thì nó cũng gần nhất trung tâm đó, thì nó có một cái khu phức hợp Crown Casino. Nói tới Crown Casino không phải là mình vô đây là để mình đánh bài quý vị nhé. Ở đây nó cũng là một cái nơi mà để nó cung cấp về dịch vụ lưu trú này. Quý vị có thể ở trong những cái khách sạn 5 sao, 4 sao ở trong đây, hay là những cái dịch vụ ăn uống nè, những cái dịch vụ mà và mình rất là mê cái ẩm thực ở trong này, là nhất là ăn buffet đó quý vị. Nếu mà chúng ta ăn buffet vào cuối tuần đó, buffet hải sản ở trong cái khu phức hợp Crown Casino này, cũng là một cái nơi mà coi như là sẽ cung cấp cho quý vị những cái món ăn ngon, những cái món thức uống rất là tuyệt vời. Ngoài cái chuyện đây là một cái sòng bài hay là cái khu phức hợp lớn nhất ở tiểu bang Tây Úc này.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian để mà chia sẻ với quý thính giả của SBS những thông tin rất hữu ích về du lịch Perth cũng như là những địa điểm xung quanh đó. Và hy vọng là sẽ có dịp gặp lại anh trong những chương trình sau để tiếp tục đem đến cho quý vị những cái câu chuyện thú vị khác từ những địa điểm du lịch vòng quanh nước Úc như thế giới.